Thì thấy là đôi khi đó, ở trong cái thời cái đời sống tu tập của sư thấy có những cái mà các vị thầy của sư nói đó, Phật tử không nghe, mà mình là cái thằng mà kêu mà không có gì hết trơn mà nói ta nghe, ngộ vậy đó. Là tại vì sao? Tại vì họ mình có nhân duyên với nhau nè. Thì có nhiều vị đôi khi mình nói hết lòng, mình giúp đỡ hết, mình hết lòng, nhưng mà rồi ta nghe rồi ta bỏ, thôi cũng bỏ mình ta đi, à thì thôi kệ nó cũng sao. Rồi là nhân duyên đó, hiểu được như vậy rồi mình thấy thoải mái, không sao cả.
Có chứ sư, còn có câu
À, có câu hỏi mời hỏi đi. Khi vị nào mà sợ ngại có thể viết giấy để nhờ đưa anh thích anh đưa cho sư. Hỏi đi cô. Dạ.
Thưa sư, con muốn hỏi nha, thí dụ như mình ngồi đó thì cái cảm giác của mình đó là mình cảm thấy đau, thì mình quan sát cái đau không phải vậy?
Trời ơi, nghe bao nhiêu lần rồi mà nói hỏi vậy.
Quan sát ông quan sát cái tâm khó chịu.
À, rồi,
dạ thưa, nhưng mà
đó, đi bắt lại cho nó nghe.
Dạ, nhưng mà cái đó con làm được, nhưng mà cái chân nó tê đó con không làm được, nó cứ cứng ngắc lên là nó nặng.
Có người này nói rằng thưa sư, đau bao nhiêu con chịu cũng được, một con ruồi nó chung vô chung ra đây con chịu không nổi, mà chẳng lẽ con tát con. Nghĩa là như thế nào? Nghĩa là mình đang lựa cảm giác, cái tâm mình nó lựa cái cảm giác, cái này thì được này, cái kia là không được này. Đó là cái gọi là mình tự điều kiện hóa mình. Vì vậy mình, bởi vì người ta nói cảm giác chỉ là cảm giác, có vậy không? Cái cảm giác mà sau này khi mình tập giỏi ra, cái cảm giác tốt nó cũng vậy, mà cảm giác xấu nó cũng vậy, đau nhức rồi cũng vậy, mà thoải mái hủy lạc nó cũng giống nhau. Cô có để ý không, là đôi khi có nhiều người mà vui quá mà để tim mà chết á, là cái sự xúc động á, cái vui đó, nó cũng rất là nguy hiểm nha, trong cái chơi. Vì vậy cái người tu tập là người cứ giữ cái tâm mình cứ yên ổn. Ta nói giống như lạnh lùng vậy đó, nhưng mà thật ra là cái tâm mình rất là yên, có vậy thôi, mình không có bị xúc động nhiều. Tôi thấy á, có những vị á, họ tập thiền á, họ đi qua bên Miến Điện á, họ đi hành thiền bên đó, có nhiều cô họ nói vậy đó. Họ nói buổi sáng á, ăn nếp tâm xong cái tôi ra thấy trời mưa như vậy đó, rồi mình chưa tăng á, phải đi bát. Đó là cái luật ở tại trường thiền. Các sư là tới 6 giờ 6 giờ rưỡi là ăn điểm tâm xong, là khoảng từ 6 giờ đó, 6 giờ 15 là chuẩn bị, là 6 rưỡi là ra khỏi chùa. Là tại vì sao? Là tại vì xung quanh xóm á, là người ta đã đứng ta chờ mình cả tiếng đồng hồ rồi, mà họ đứng trời mưa vậy mà họ chờ mình để bát. Họ thích làm phước mà, họ có để cơm thôi chứ chẳng có gì đó. Nhưng mà các sư phải đi, đó là bổn phận của các sư. Rồi các cô thấy mấy sư đi rồi thấy trời ơi mưa ướt, rồi cơm mà đem về thì phải cho mình ăn, tại vì cơm mà đem về là chư tăng dùng nè, rồi cho ni nè, rồi cho Phật tử thiền sinh nè, rồi cho các người mà làm ở trong trong trường thiền, rồi cho chó cho mèo đủ thứ chuyện là chia ra đó. Rồi người ta xúc động ghê lắm, người ta nói tại sao mà bộ trường thiền không có tiền mà sao mà bắt các sư đi cực khổ được vậy đó. Rồi trường sư giải thích nó không, cái này là bổn phận của quý sư, quý sư phải đi bác như vậy để người ta làm phước, mà mình phải tạo cho người ta cái cơ hội để người ta làm phước đó. Thì cô này cô nói lúc mà tôi mới thấy sư đi như vậy tôi xúc động ghê lắm, nhưng mà từ lúc mà tôi nghe sư nói và tôi quan sát cái tâm của tôi, tự nhiên cái tâm tôi nó cũng bình thường thôi, nó cũng thấy các sư đi vậy, nó cũng thấy buồn vậy, nhưng mà một chút xíu thì nó tắt liền tức thì. Như vậy là mình thấy rằng cái người mà tu tập một thời gian á, sẽ không vui và không buồn như người thế gian, không cái chuyện mà nghĩa là buồn quá mà đến nỗi chết, hay là buồn vui quá mà đến nỗi mà đứt tim mà chết vân 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 vân, mà nó có một cái sự chừng mực ở trong này. Đó là lý do tại sao mình ta nói mình càng lúc mà tình lạnh lùng là vậy đó, là mình không có chấn động dữ quá nữa. Chưa quên hỏi cô, hỏi cô hỏi cái gì rồi?
cô chưa nói con lựa cái cảm giác.
À, lựa cảm giác. Lựa cảm giác nghĩa là vậy đó, nghĩa là mình muốn cái này mà mình không muốn cái kia. Mà khi mình đã lựa như vậy rồi là hễ một cái đó mà xuất hiện cái là mình không chịu. Ví dụ như cô thấy không? Chấn động chỉ là chấn động thôi, có vậy không? Mà xin lỗi, mình ngồi bên cạnh mà ai mà lỡ mà ít một cái là mình bực lắm à. Đâu có bao nhiêu, thấy không? Cái decibel nó chút xíu thôi. Khi con người cũng nén nữa, nghe cái xì thôi. Nhưng mà thúi lắm được á, thấy không? Thôi, ngồi dưới này là làm được, thấy không? Cái ý mình về cái chuyện đó mà. lên Miến Điện là quý vị nha. Người Phật tử Miến Điện họ ngộ lắm à. Họ vô trong trường thiền á, đôi khi nhất là các bà cụ á, họ mốt cái đạo xá à, rồi mấy cô Việt Nam nói trời ơi sao mà kỳ vậy, ai mà đi vô cái chùa chiền mà đứng mà ngồi mà làm vậy. Mình thì nó ở đây họ vậy à. Đối vấn đề có xin lỗi là đánh rắm là địch là không sao hết, chuyện bình thường thôi. Nghĩa là trong này nó ứ quá thì nó xì ra vậy thôi à, không sao hết. Rồi cái cô Việt Nam cô nói trời ơi thiệt, tôi mới tới tôi sốc vô cùng trời đất, ai mà đi lên cái chánh điện mà làm bình vậy. Rồi khi mà tôi nghe thiền sư nói cho tôi nghe xong rồi là tôi biết rồi, thôi cái đó là tự nhiên là cái của ta rồi. Rồi cô trình pháp của nói bữa đó con bà đó, tôi thấy bà đi lẹt tôi biết là bà tới gấp đó, bà xả xì rồi đó. Tại bà thấy mấy người Việt Nam để ý mà sợ mất cỡ, bà đi lẹt lẹt tâm của con nó cũng nói để lắng nghe thì bà làm mấy cái. Tâm nghĩ nhiều chuyện rất là nhiều chuyện, nó nói vậy đó. Thiền sư quá có kỳ cũng không, ta đã chung vô gấp đâu mà. Cái gì thấy không, nó điều kiện hóa mình. Bây giờ mình quan sát tâm rồi mình thấy rằng cái chuyện không đâu vào đâu mà tại sao mình bộ như vậy. Tại vì nó nói cái này rất là khó chịu, cái này là chịu đựng không được. Chẳng thà đau cho mà ngứa là tôi chịu không được, chẳng thà ai làm ồn cho mà cái này là kỳ cục lắm, là cái nào vân vân. Thì cái ý của mình à, vì vậy cái nhà trong thiền tập người ta nói cái phiền não nó khởi sanh không phải tại người ngoài. Người ngoài không đem lại cho mình phiền não mà chỉ tâm của mình làm cho mình phiền não. Nếu mà anh chị em mình đã hiểu được cái này rồi là anh chị em bỏ xuống một gánh nặng rất là nhiều. Đó, bây giờ quý vị cứ để ý cho coi, hễ mà quý vị giận ai đó, quý vị bình tâm đó, quý vị đừng có nói gì trên, quý vị làm thinh, quý vị coi thì nó nghĩ cái gì. Thường thường họ nghĩ cái xấu của người đó, phải không? Cái bà này là tôi để ý rất là nhiều lần, cái chùa là hay làm vậy, hoặc giả là tôi đã giúp được nhiều rất là nhiều lần trong quá khứ rồi. Mà cứ vậy đó, giúp bà mà cũng đã không trả ơn mà còn đi nói xấu cái cây nọ. Tất cả những cái này là cái gì, là cái lỗi của người đó, phải vậy không? Có đồng ý vậy không? Mình nói như vậy tức là mình chỉ người này tức là lỗi của họ, mà họ làm lầm lỗi như vậy mà tại sao mình bực? Có phải là mình cái lỗi lầm tức là cái phiền não của người ta là giống như phẫn vậy đó, đó ta làm một bãi đó thì mình ôm đó, mình bực đó ra, mình nó khôn quá, thúi quá. Cái đó là lỗi tại mình, nó lỗi tại người ta. Anh chị em suy nghĩ cho kỹ đi coi thì cái vậy không? Cái người đó mà làm lỗi cái gì, là lỗi của họ, mà họ làm xấu cho mình, đâu có làm xấu mà tại sao mà mình bực bội như vậy? Tại vì trong này cái ý của mình nói rằng làm như vậy là không được, làm như vậy là không tốt, những cái đó rồi mình bức xúc, mình khó chịu. Vì vậy mình tu tập gọi là quán chiếu, mình trở lại mình coi cái tâm của mình, mình thấy nó suy nghĩ cái gì, mình thấy nó suy nghĩ rất là vô lý như vậy mà nó vẫn suy nghĩ như thường, và mình cứ tiếp tục suy nghĩ cả cuộc đời của mình. Do đó tại sao mình không khổ? Mình khổ là đúng rồi. Thành ra cái này là nhà thiền gọi là tà tư duy đó. Tà tư duy là tà kiến đó. Suy nghĩ một cách sai lầm, chấp tôi, chấp ta trong này, nói rằng cái này không đúng, cái này sai, cái ý của mình đó. Cái đây nó làm cho mình nổi sân. Vì vậy trở lại câu hỏi của cô, khi có một cái cảm giác lên, cô nhắc cô, cảm giác này là cảm giác, này là một hiện tượng tự nhiên, đừng có phân biệt gì hết trơn, thì tự nhiên cái tâm nó sẽ chịu đựng được. Thì để ý á, và mấy ngày này sẽ cảm à, thì để ý mà trước khi mà nó muốn ho đó, trời ơi, cái cổ họng nó ngứa kinh hồn, nó ngứa ghê lắm, chịu không nổi. Chứ tập thử sẽ coi thử cái tâm khó chịu, lúc đầu nó chịu không được là tại vì sao? Trong khi mình quan sát cái tâm khó chịu mà trong này nó nói cái cổ này là phải ho, cái cổ này là phải ho, kiểu này là phải ho, kiểu này phải ho, nó ho nào không hay. Còn khi mà anh mở miệng nói thì dòm anh cái nín cái rồi cái thôi, nó có cảm giác là cảm giác thôi. Đó, thành ra gọi là mình phải can qua, mình tập rồi mình mới hiểu. Cái này là tại vì cái ý của mình nói rằng nó khó chịu lắm, chịu không nổi, phải ho thôi, là nó ho. Rồi có một lần nó sư đau bụng vô cùng, rồi sư ngồi chung với Phật tử. Đó, ôi cha đau bụng quá chừng à. Vì đau sáng nó biết ăn cái gì đó, hôm đó nó đau bụng. Mà sư nghĩ chắc là đau bụng thì chịu cũng được, không đến nỗi gì. Mà cứ nói đau bụng quá cái cầu tiêu gần bên, con bụng quá cái cầu tiêu gần bên. Cái nhớ cái cầu tiêu, cái nó muốn đi vô cầu tiêu hồi nào không hay. Cổ vậy, đến khi mà mình vô tới cầu tiêu rồi mình mới nhớ sự nãy giờ nó nói cầu tiêu. Đó, thì khi mà cô thấy được cái đó là cô thấy cái diễn tình nhân quả. Tại sao cái này có, tại sao cái này, tại vì cái này có, do đó cái này nó tới, do đó không có ai trong này hết. Đó, từ từ mình sẽ hiểu thế nào là vô ngã đó. Vô ngã là không có tôi ta trong này, không có ai trong này hết. Mình cứ quan, mà mình không hiểu từ bên ngoài, mà mình hiểu từ nội tâm của mình. Vì vậy người ta nói, ta gọi là mình trở lại, mình quán chiếu nội tâm là vậy đó. Mình hiểu được cái thế giới bên ngoài nhờ mình quan sát ở trong tâm của mình. Đó là lý do tại sao mà khi một cái người mà tu tập lâu đó, cái người đó rất là confident, cái người đó rất là chắc chắn, họ không có sợ hãi cái gì hết trơn á, là bởi vì họ biết tâm họ như thế nào. Vì vậy khi một cái người nào mà có câu chuyện gì đó, họ hiểu người đó nhờ họ quán chiếu tâm của họ. Có tấm điểm này, lấy tấm điểm. Rồi gì nữa?
Thưa sư, còn thí dụ như là
sao mà cứ bày đặt khói hoài?
Thí dụ như cái tâm con đó,
nó cái vị có nghe cổ nói không? Phía sau có nghe không?
Nghe.
Cái tâm con nó suối, nó nói bậy, nó biểu mình làm bậy, làm mình biết đó. Rồi
làm
cái
gì?
Cũng có một cái tâm gì khác.
Làm gì vậy?
Không nhớ là gì. Cái tâm khác nó nói, ủa? Tại sao mà nó xuống mình làm bậy mà mình cũng làm bậy rồi mình sửa lại thì như vậy nó như thế nào thưa sư?
Đây là một cái dạng, cái bằng là nó qua nó lại trong tâm mình đấy. Tâm mình luôn luôn nó biết cái gì đúng cái gì sai. Do đó là mình nói xuống mình làm xuôi như vậy đó, thấy không?
Yeah.
Đó rồi mình nghe sau đó mình làm theo nó. Rồi dĩ nhiên là cái tâm mình là cũng có một cái sự tu tập ở trong này. Do đó là có cái tánh tư duy nó sẽ đem lại. Nhưng mà cái này là cái vô ích vô cùng. Nhắc mình này. Ví dụ như bây giờ đó mình suy nghĩ về cái chuyện mình đáng lẽ là cái món chè đó mình không được ăn, suy lấy ví dụ thôi.
Yeah.
Đó là bây giờ mình bị lớn tuổi rồi, mình bị tiểu đường hay cái gì đó, cái món chè đó mình không có quyền ăn. Vậy đó, mà nó xui, tại vì 75% off mà, không ăn cũng ủa. Múc hai bà chà, ăn vô thì đường nó lên. Thì mình biết chị là trật rồi, nó phải vậy không? Mình nhắc mình trật rồi, thôi rồi xong rồi biết rồi nhớ. Nghe không? Tại vì mình ăn cái đó, bây giờ đường của mình nó cao nè. Thì thôi bỏ đi, mình đừng có dài xéo tâm mình nữa. Đừng có nói gì nữa, bởi vì sao? Cái giỏi của mình là ngay khi mà nó xuôi, mình biết để mình đừng làm. Thì cái đó là tốt rồi nè. Còn bây giờ làm rồi thôi, nói cũng xong rồi. Cái chè nó, cái đường nó vô trong máu mình rồi. Có vậy không? Bởi vậy gọi là cái tâm mà hối tiếc, hối hận á. Cái tâm này là một dạng tâm bất thiện này. Chứ không phải tâm tốt đâu. Nhưng mà tốt là như thế này. Chuyện mình làm sai rồi, nhắc mình nhớ lần sau đừng có làm nữa. Là được. Hiểu sự nói không? Vì vậy nó nói qua nó lại, nó nói tới chuyện của nó, đừng có để ý tới. Nó nói cái gì biết nó vậy thôi, rồi đi về. Chắc cái chuyện mình làm sai rồi, bữa sau mình nhớ mình ráng. Nhưng mà lần sau nó sẽ làm nữa cho coi. Không sao hết. Bởi vì cái tâm của mình đó mình chưa tu mà. Ở trong này nó còn phiền não mà. Thì cũng giống như là một người mà bị ung thư vậy đó. Mà ung thư thì nó trổ ra bên ngoài. Hoặc giả là tóc nó bị cái gì đó, là da là như thế nào rồi vậy rồi. Hoặc giả là cái có đốm cái đồ đó. Thì cái đó là tại cái bệnh ở trong. Chữa là chữa cái trong, đừng chữa cái ngoài. Hiểu sao nói không?
Dạ thưa.
Ừ. Thành ra bây giờ đó, khi mà anh chị em mình làm cái gì mà sai trái rồi đó, nhắc mình đó, chuyện đã xong rồi. Mình ngồi thiền, mình hành thiền á, hay là đôi khi mình trải tâm tự đó, mình trải cho người này người kia, mà mình không biết tha thứ cho mình. Mình làm một cái chuyện mà trật rồi là ôi, mình nhầy, mình xéo mình làm cho mình đau khổ. Có phải mình ngu không? Mà chuyện cũng xong rồi. Nếu mà mình không biết thương mình thì làm sao mình trải tâm tự cho ai đây? Vì vậy người ta hỏi những người mà trải tâm tự, cái việc trước tiên mà quý vị phải làm, quý vị phải rã cho quý vị trước. Quý vị mới biết tha thứ cho quý vị. Còn quý vị mà không biết tha thứ quý vị không tha thứ cho ai đâu. Do đó nhớ, khi nào mình làm cái chuyện gì sai trái thì nhắc mình cái chuyện đó mình làm là không đúng rồi. Nó làm hại tới người, hại cho mình. Bởi sao phải nhớ, phải tránh, đừng làm. Cho con cái lại đó. Tâm mình nó nhiều chuyện lắm, nó tới, nó lui, nó qua, nó lại, nó nói đủ thứ chuyện đâu mà. Nó nói cái gì mình biết, vậy thôi. Đừng có nghe nó nói. Ngay cả khi mà quý vị ngồi thiền á, trong khi quý vị ngồi vậy đó, quý vị đi tập một thiền một khóa 2-3 ngày đó, đôi khi nó có những cái idea rất là tốt, nó xúi mình làm chuyện này chuyện kia, cũng đừng làm. Tại vì sao? Tại vì mấy cái đó là không phải đâu. Nó nói nó vậy thôi, nhưng mà rồi đến khi mình làm mình thấy cũng cần thiết nó phải làm. Đấy, chẳng hạn mình đang tới giờ đó, mình đáng lẽ mình ngồi thiền rồi, cái nó nói không được, phải đi ra mà bếp coi thử rằng đã tắt lửa chưa, rồi cái món này, cái recipe này ngon lắm rồi, viết xuống là mình phải làm đến chút xíu để mình dọn được cái nó nói. Đến khi mình ra tới đó mình dọn, mình thấy có cũng vậy, vẫn có cũng vậy thôi. Bắt đầu rút kinh nghiệm, những cái gì mà nó suối á, mình làm mình thấy cũng có cũng được, không có cũng được, không thành vấn đề. Là bữa sau nó nói nữa là mình nói chút xíu tính sao. Ví dụ như mình ngồi mình nhớ được là cái chuyện gì là mình phải nói, mình sẽ gọi điện thoại cho ai đó rồi cái nọ. Nếu mình có cái thói quen đó, để mình chém cảnh, viết xuống, rồi thôi để đó, xong. duyên gì cũng có thời gian để giải quyết hết trơn, chứ không phải khẩn cấp mình làm liền làm liền làm liền, mà cái tâm mình nó ưa lắm, cái chuyện gì nó cũng hối hả làm cho được, làm cho liền, làm ngay liền, vì mình muốn làm cho ngay liền. Do đó mà khi mà mình nhờ ai mà họ không làm là mình bực bội, mình khó chịu lắm. Cái này là tâm của sư đó, tại vì sư không có xe có cộ, mà mình là ông sư mình không biết mua ở đâu, rồi mình nhờ Phật tử họ hẹn tới hẹn lui hoài là mình bực bội, mình khó chịu. Mà thật ra mình đâu có cần, mình chưa có cần, không có cái đó thì mình cũng phải còn chờ đợi được 2-3 tháng nữa, mà mình đã nói rồi mình ta không mua là mình khó chịu lắm. Nhưng mà nhưng bây giờ sư quen rồi, sư biết rồi, hồi trước hả, còn bây giờ là sư cần cái gì là sư cứ nói, người ta mua thì mua, không mua thôi, không sao, để đó. Thật ra mình hỏi cũng chưa có cần bây giờ. Vì vậy anh chị em nhớ một điều, không có cái gì mà ớt trên si hết trơn đâu, cái tâm của mình thúc sao lại nói làm đi, không làm là trễ, không làm thì dậy cái nọ rồi cái nói tùm lum tà la rồi đứng dậy đi làm, người nào không hay bỏ thiệt. Mà nó dụ mình không biết bao nhiêu lần mà cũng vẫn ngu vậy, nghe theo nó vậy thường khổ khổ vậy đấy. Xong rồi ha. Một Phật mẹ
có thắc mắc như thế này, cần giữa cái thiền vipassana, thiền quán tâm, thiền tứ niệm xứ, như là làm một hay là khác nhau
à? Thiệt ra đó, cái thiền tứ niệm xứ là tiếng Việt, tứ niệm xứ là tiếng Việt, còn vipassana là tiếng Pali, thì cũng tứ niệm xứ vậy. Nhưng mà tại vì đó, trong cái phương pháp của niệm thọ đó, người ta nói đây là thiền là thiền vipassana này, mà nói về cảm thọ, tức là tứ niệm xứ mình nhấn mạnh về cảm thọ. Rồi có pháp đó thì nói rằng là thiền thân tứ niệm xứ, nhưng mà thân bởi vì bốn cái mà thân thọ tâm pháp, rồi người ta lựa ra một cái nào mà đúng ra là lựa như thế này là bắt đầu thôi, để mà đi thôi cho nó dễ. Nhưng mà đến khi mà đủ rồi là phải có đủ bốn cái mới gọi là tứ niệm xứ chứ. Còn nếu mà mình chỉ giữ một cái một mà tập từ đầu tới cuối thì ta thấy là nhất niệm xứ là nhị niệm xứ chứ đâu phải tứ niệm xứ nữa, có vậy không? Vì vậy trong cái thiền tâm của sư á, người ta cũng nói, ta nói rằng nếu mà bắt đầu quý vị thấy cái tâm nó vi tế quá, nó khó nắm bắt quá, quý vị có thể bắt đầu thân, có thể bắt đầu thọ, cái mình nó dễ nắm bắt. Hơi thở thì ai cũng làm được, có vậy không? Cảm giác người nào cũng tập được, nhưng mà nói tới tâm thì nó khó nè. Vì vậy để bắt đầu bằng cái thân cái thọ trước, rồi thiền sư hướng dẫn cho mình. Cũng giống như khi quý vị ngồi, sư nói này, nhắc quý vị nhớ nha, đừng có ở trong một đề mục, ở nhiều đề mục. Nghĩa là sao? Dạy chỉ cho quý vị cách thấy tâm nó để ý không? Trong khi mình ngồi mình nghe một, đâu phải là một tiếng động, mình nghe rất nhiều tiếng động, có vậy không? Quý vị có nhiều người nói thở ở tiếng động sao mà nhiều quá vậy? Điều đó có nghĩa là sao? Nghĩa là tâm nó biết thì mới nhiều chứ. Cho nên mà nó ở trong một cái thì mình thấy có một cái à. Lần nào mà quý vị đi về Việt Nam mà quý vị hành thiền, là quý vị đi về các xứ Á Châu, quý vị thấy ban đêm là tiếng côn trùng rất là nhiều, nó đủ thứ con nó kêu. Sư ngồi miếng điện để tu tập, sư thấy vậy đó. Thì quý vị thấy không, cứ một cái tiếng, một cái con dế nó kêu, mà nó kêu đâu phải một tiếng, nó kêu cả trăm tiếng, mà cả trăm con dế nó kêu. Thì quý vị thấy trong mình là cái mix rất là nhiều, mà mình vẫn nhận ra được là con nào. Ví dụ chim chẳng hạn, quý vị thấy không, đâu phải là một tiếng của một con chim thôi, mà con chim này nó kêu, con chim kêu, mà nó kêu lên một loạt như vậy, mình vẫn có nhận ra được là ồ, trong này là có con này nó kêu, con kêu nữa, phải vậy không? Đó, quý vị thấy cái tâm quý vị làm việc không? Nó phải nhận ra, nó phải biết cái đã, rồi nó mới nói chứ. Sư hỏi quý vị ngồi ban đêm, quý vị có nghe tiếng côn trùng không? Dạ, ô, quá trời quá đất cả. Như vậy cái tâm nó biết rồi, nó mới hiểu, mới nói cho nó được. Vậy thì trong một cái thời điểm, cái tâm của mình nó biết rất là nhiều chuyện xảy ra. Vậy mà mình tập là mình cứ bắt nó ở một chỗ, cho đó nó vùng vẫy, cho nó mới chạy, nó mới phóng tâm. Còn cái thái độ mình chân chánh, mình nhắc nhở mình, ô, đây chỉ là sinh hoạt của tâm thôi, không sao hết. Nó suy nghĩ là chuyện của nó. Nó quan sát nó như là đối tượng, trở lại thở, trở lại trong thân của mình, là tại vì mình chưa làm giỏi, sau này mình làm giỏi mình cấp theo quan sát nó nữa, có gì đâu. Vì vậy đối tượng không phải là vấn đề, ăn thua cái tâm của mình. Tâm mình rất là quan trọng, tập mà biết cái tâm của mình, cái đó là cái key để mà đưa đến cái sự giác ngộ đó. Bởi vì vạn sự là mà hạnh phúc và đau khổ là do tại tâm, quý vị nghe câu đó ha. Vậy thôi, một cái phương tiện mà kêu bằng là huyền diệu như cái tâm á. Bởi vì sao? Chính nó đem lại cho mình đau khổ, chính nó đem lại cho mình sự an vui hạnh phúc, có vậy mà mình không biết, không ai nói cho mình nghe, không cho mình cái information gì về vấn đề cái tâm hết trơn. Mình tập cái sao mình chỉ ở trong hơi thở không, mình ở trong cảm thọ không, trong khi cái tâm nó một cách cái âm thầm nó đang vận hành mình không thấy. Vì vậy phương pháp người ta chỉ cho mình coi cái tâm sư thấy tốt lắm trong cái trời, ít ra để nó giải quyết được những vấn đề. Ví dụ như bây giờ đại sư nói cái gì nghe, quý vị ngồi, quý vị coi khi quý vị giận, ai, quý vị suy nghĩ như thế nào về họ. Nội mà cái chuyện mà mình suy nghĩ về người ta là mình thấy mình toàn suy nghĩ bất thiện không à, mình khổ cho ai khổ. Khi mà quý vị cảm nhận được như vậy là quý vị hiểu, ồ cái thằng tâm này nó đang phá mình này, chẳng phải người kia. Thì quý vị có thấy là quý vị giải quyết được một những cái khó khăn trong cuộc sống không?
Cái con muốn hỏi cái tâm chấn động á sư. Nếu mà bình thường á thì nếu không có cái gì á thì con vẫn ngồi, con vẫn bình thường ấy thôi. Nhưng mà khi mà có một cái chuyện gì nó xảy đến á, nó làm cho cái tâm con chấn động, thì trong 2-3 ngày cái tâm con nó cứ chấn động, con không thể nào ngồi được. Thì rồi thì phải qua 2-3 ngày á nó mới yên trở lại để. Thì cái đó thì sư cho con cái lời khuyên là con
là... có cái lời khuyên là cô đừng có muốn cái tâm hết chấn động. Tại vì cô trong khi mà cô đang quan sát mà cô muốn nó hết chấn động, do đó nó có tiếp tục chấn động cho cô biết mặt. Nó chấn động thì mình biết chấn động, cái vấn đề là nó chấn động không thành vấn đề, mà cô biết nó chấn động là được rồi. Tâm suy nghĩ không phải là vấn đề, biết tâm suy nghĩ là được rồi. Chứ sư cô nói quý vị quan sát tâm suy nghĩ để suy nghĩ ngừng đâu, không. Sư nói tâm suy nghĩ nhắc nhở mình đây nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, nó là đối tượng để mình tâm mình quan sát, mình quan sát nó xong rồi mình trở lại hay thở. Rồi một lát nó nhảy nó suy nghĩ nữa cho nó phải yên. No problem. Tâm suy nghĩ là ác pháp, bất thiện pháp. Chánh niệm đứng bên cạnh dòm nó, thiện pháp rồi. Mình nắm cái này, bỏ cái này đi, đừng có sợ nó. Đấy. Tâm chấn động nhắc mình, tâm chấn động chỉ là tâm chấn động. Mà bây giờ đó, khi mà cô Phụng mà quan sát tâm chấn động rồi đó, cô sẽ hiểu tại sao mà nó chấn động. Nó phải suy nghĩ cái gì nó mới chấn động. Thấy không?
Thì con hiểu cái đó, con biết cái đó, nhưng mà nó làm như nó kéo con tới.
Bây giờ đó cô quay dùng sức cái trạng thái tâm. Cô quay trạng thái tâm, cô đừng quay cái sự suy nghĩ. Khi mà tâm chấn động là có suy nghĩ, có sự chấn động. Cái trạng thái tâm, cái state of mind đó, lúc bây giờ nó dễ chịu với khó chịu. Cái này là rõ này. Còn cái tâm nó nhanh lắm, nghĩ rồi nó tắt liền, nghĩ nó tắt liền. Mình theo không nổi. Thấy không? Bây giờ đó coi cái trạng thái tâm chấn động cho sự. Biết cái tâm mình chấn động, hỏi nó dễ chịu với khó chịu. Nếu khó chịu, biết khó chịu thì có thấy rằng cái này nó dễ cho mình nắm bắt hơn là cái tâm suy nghĩ. Nghe, thử làm coi thử làm sao. Mình chấn động nữa rồi thôi, không biết chịu rồi, chả biết làm sao giờ.
Con muốn hỏi sư gì chứ. Như gặp như sư á, là ví dụ như cái chuyện gì xảy đến cho sư là sư không bao giờ bị chấn động.
Ô, chắc chắn chứ. Ồ, Phật.
Nhưng mà mấy chục phần nào? Ví dụ như cái
như thế này
nhỏ nhỏ thì không
đó. Như thế này là dĩ nhiên là sư chưa phải là vị thánh nhân, do đó khi gặp chuyện sư chấn động như thường, nhưng mà sư nhìn cái vấn đề nó là khác, và khi mà sư nhìn cái vấn đề khác rồi đó thì cái tâm chấn động nó cũng xuống rất là nhanh. Ví dụ như quý vị thấy sư ngồi đây, sư cũng suy nghĩ như quý vị vậy, chứ phải không suy nghĩ đâu, nhưng mà sư biết nó là hiện tượng tự nhiên, nó đem lui chút xíu sư dọn cái nín đó, mà tùy theo lúc ạ, có lúc nó không nín à, lạ không rồi cái lần này đó thì mình biết vậy thôi à. Thì kể nó
có khi nó kéo cả 1-2 ngày nó không để cho mình yên để mà mình làm
đó là tại vì mình nói như vậy, cứ every moment nó lên, cô quan sát dùm sư, cô tính là cô tính cái quan sát này, cô tính cái ghi nhận này, cô đừng có tính cái nó nghĩ cái gì, nó nghĩ tới cái chuyện mình giết người, nó đi bóc cổ ai, nó lấy tiền lấy bạc của người ta, kể cái chuyện của nó nghĩ, cô biết nó nghĩ là được rồi. Đó, tứ niệm xứ là vậy đó, tứ niệm xứ là bạn không đi theo nội dung của cái tâm mình suy nghĩ, mà bạn quan sát cái tâm đang suy nghĩ. Một cái là tục tế, mình nó suy nghĩ cái gì, nó suy nghĩ về người này, người kia, nó suy nghĩ về nhà, cửa, nó suy nghĩ về chuyện này, chuyện kia. Cái đó là nó nắm bắt cái tục tế, cái concept, cái khái niệm. Còn cái tâm này suy nghĩ này, cái này là paramattha này, cái này là chân đế này, đó. Cái đối tượng của tiền tiến niệm xứ là chân đế ạ. Chứ không phải là cái tục đế hết. Ví dụ như, bây giờ mình ngồi thiền, mình ngồi một thời gian lâu đó, cái tâm mình suy nghĩ về những cái chuyện đau buồn trong quá khứ. Cái chuyện đau buồn trong quá khứ là cái nội dung của câu chuyện. Cái đó là tục đế nghĩa sao, là nắm bắt những cái khái niệm. Tại vì hồi đó là tôi gặp cái ông này, cái bà kia, rồi cái nọ, phải vậy không? Đó, vì cái họ nói như vậy làm cho tôi đau khổ, họ đã làm cho cái cuộc đời của tôi nó bị sắp bắt sang băng, vân vân. Bạn, nếu mà bạn chạy theo cái nội dung cái câu chuyện, bạn sẽ khổ đấy. cái cảm xúc nó sẽ lên, bạn sẽ thấy cái người mà thù của bạn trước mặt của bạn giống như là nó đang xảy ra thật. Còn ngược lại, bạn nhắc mình đây là chỉ là tâm nhớ tưởng mà thôi. Tâm câu chuyện xảy ra rồi trong quá khứ, tâm nhớ tưởng là đang có trong hiện tại này. Do đó mình quan sát cái tâm nhớ tưởng. Còn mình quan sát cái kia là giả, bị nó xảy ra rồi mà. Thành ra người ta nói chánh niệm là gì? Đó là hay biết những gì đang xảy ra trong thân và tâm. Tâm đang suy nghĩ, tâm đang nhớ tưởng nè. Hiểu không? Lắc vậy mà hỏi hoài. Khó hả?
Dạ.
Tôi khó mới tu. Ở chàng ơi. Dễ ai tu? Mà dạng mô Phật mẹ.
Dạng mô Phật sư cho con hỏi. Thấy có nhiều người ngồi thiền á, tự người ta rất là lắc. Cái body movement, nó shaking như vậy.
Dạ, dạ. Rồi sao anh?
Ngồi lắc cái ngồi thiền á.
Kệ ta. Anh lắc được rồi. Mà anh sao lắc được phải không? Người có da có thịt sao lắc? Khi mình lắc á, là anh biết tại vì sao mà lắc không? Là tại vì ví dụ chẳng hạn như bây giờ xin lấy một cái cảm giác này. Cái cảm giác nó nhẹ quá, mình nói làm như nó muốn bay. Là mình có cảm tưởng mình bay thật. Do đó cái thân mình nó chuyển động theo. Ví dụ xin lỗi đi nhóm đít chẳng hạn, nó muốn bay mà. Bay đâu? Ngồi cục đó chứ bay đâu. Nhưng mà nó thấy cái cảm giác rồi nó interpret, nó giải thích cái cảm giác là như vậy đó. Do đó là mấy cái đó là giả, là ảo giác đó. Hoặc giả là đó, có cô kia cô nói tôi ngồi tôi niệm phòng xẹp mà tôi thấy cái bụng tôi ra bằng cái lu ốm nhom sao bằng ra cái lu nữa. Nhưng mà cái tưởng của mình phải vậy không? Khi mà cái tâm nó tưởng vậy, cái thân nó hoạt động theo. Có một cái cô kia đó cũng cô nói cô ngồi phía trước à, ông thiền sư đi phía sau, ông thấy cô ngồi cứ nhóm nhóm cái đít vậy này, mà cô ngồi cái gối cao vậy nhóm nhóm đít thì quý vị thấy qua tì biết bao nhiêu. Cô hỏi ông thiền sư hỏi tại sao mà cô ngồi tôi thấy cô cứ nhóm nhóm cái đít hoài. Ông nói khi mà tôi nhóm cái vậy giống cái ai massage tôi á. Vì có cảm tưởng như ai massage cứ ngồi cứ nhóm hoài suốt ngày vậy. Mà thiệt là ai massage, thấy không? Anh thấy mấy cái tưởng không? Tâm nó tưởng là tác nhân chính đem tới hành động. Vì vậy khi mà mình ngồi mà mình thấy mình thân mình lắc á, mình nhắc mình đó. Mở mắt ra dùm sư. Biểu nó đừng lắc. Tất cả mọi người ngồi yên sao mình lắc. Mình cũng muốn bụng vậy đâu mà lắc. Thấy không? Ngồi cho yên. Ông Phật ngồi trên ngồi yên ru mình sao mình lắc làm chi vậy? Nhắc nó vậy à, tự nhiên nó ngồi yên à. Mở mắt ra hả? Tại vì cái tâm của mình nó đang hướng theo cái gì trong tâm đó. Cho đó cái body nó làm theo. Tôi nói vậy không biết anh hiểu không? Anh chưa hết.
Đôi khi nó muốn flip over luôn xin
ơi. Bởi vậy. Bây giờ đó anh nhớ dùm sư là anh có anh chính anh bị hay sao?
Dạ.
Chính anh bị hả? Anh tập như thế nào nói sư nghe thử. Khi mà anh niệm như thế nào?
Thì con cũng ngồi ít vào thở ra 3 lần rồi ngồi quan niệm cái hơi thở, nghe tiếng động xung quanh.
Anh đi từng cái thì cái một phải vậy không?
Dạ.
Yeah. Đó là cái trật rồi này. Anh đừng có đi cái một. Bây giờ anh ngồi yên ha. Anh ngồi yên, anh mở mắt nhìn sư. Nếu cần anh lên ghế ngồi. Nếu mà anh thấy mà ngồi dưới đất có thể là té là flip over đó, anh lên ghế ngồi thoải mái. Rồi anh nhắc anh bây giờ mình biết cái gì này. Tiếng động biết không? Biết tiếng động rồi. Ngoài tiếng động là biết cái gì nữa? Hai tay để vậy biết không? Biết. Thấy không? Còn anh vô trong hơi thở nhiều đó là một lát là anh làm như anh ở trong một đề mục. Mặc dù anh thay đổi đó, nhưng mà anh đi từng cái một. Chưa nói này, năm cái đề mục đó, năm cái ngón tay này, cái tâm của anh giả nằm đây. Nó biết cái gì đó đang xuất hiện, chứ không phải nó chạy vô. Khi mà chạy vô như thế này tức là nó ở trong thiền định đấy. Nó chú quá nhiều vào trong đối tượng. Đó là lý do tại sao mà định tâm nó nhiều. Do đó mà nó bắt động ra những cái mà rất là ghê gớm là nó. Ví dụ chẳng hạn như nó nói mệt, nó muốn nghiêng người nó nghĩ đó, do đó tâm thân nó lắc. Khi một người ngồi thiền có hai yếu tố. Cái thứ nhất định tâm mạnh là bé xé ra to, rồi một cái niệm suy nghĩ nữa, cái này cũng bé xé ra to nữa. Vì vậy khi mà ngồi thiền mà mình chú tâm rất là nhiều và tâm định mình rất là mạnh, chỉ cần một niệm suy nghĩ là nó làm ra giống như thiệt. Ví dụ mình nói mình bay là mình có cảm tưởng đúng nó bay thiệt mà đâu có phải bay. Như vậy tức là ngồi nhờ có định tâm rồi suy nghĩ nữa, cái cảm giác là mình giải thích, mình nói ô nhẹ quá giống như bay vậy, là mình có cảm tưởng như bay thiệt. Vì vậy hai chuyện, thứ nhất định tâm mà thứ hai nữa là tâm suy nghĩ. Vì vậy muốn tránh cái định tâm này mình mở mắt ra, mình mở mắt ra thì nó không có thể nào mà định tâm nó nhiều được. Rồi mình không có chú vào đối tượng mà mình để yên rồi coi tâm mình biết cái gì, thì cái sự quan sát của anh nó thụ động, nó không có nhảy ra, nó không năng nổ, nó chụp đối tượng, do đó định tâm sẽ yếu. Mà niệm, niệm là mạnh, niệm và định lúc đó mạnh, nhưng mà không phải là định không thôi. Anh làm thử cho coi, bảo đảm là không có gì đâu. Thành ra đó, một cái câu mà trả lời để nói chung cho các vị nào mà ngồi mà bị lắc thì rồi vậy đó, là quý vị nhớ dùm sư là mở mắt ra. Mở mắt ra là tự nhiên nó biết, nó bắt cái cảnh ra ngoài, tự nhiên tâm nó thân nó không có chuyển nữa. Dạ, mô Phật, thưa mời cô.
Dạ, thưa sư, con...
Con mới tới lần đầu tiên phải không?
Dạ, lần thứ nhì.
Lần thứ nhì, dạ.
Lần đầu tiên con có hỏi sư, mà sư nói sư trả lời thì cái phần sau hôm nay có công chuyện con đi.
À, dạ. Yeah.
Con nghe được, dạ. Hồi nãy cái bác bên đây bác nói, rồi sư giải thích là, tức là ở trong cái tâm của mình có một cái tâm mình làm như vậy và cái tâm khác nó không nên làm như vậy. Rồi mình lại có một cái tâm khác, mình biết được như vậy là mình có bao nhiêu cái tâm, có cái tâm thứ ba để mình biết được cái tâm đó.
Thật ra Đức Phật còn nói trong một cái búng tay này, hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt, chẳng phải một, hai tâm, ba tâm đâu. Đó. Nhưng mà nó làm việc từng chặp một, do đó mình có cảm tưởng như nó tới cùng một lúc. Nhưng mà thật ra mỗi cái tâm nó sanh khởi, nó tắt, nó tạo điều kiện cho tâm khác sanh khởi và nó tắt. Nhưng mà vì nó nhanh quá, vì trong một búng tay mà hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt thì nó cái speed nó đi rất là nhanh, do đó mình có cảm tưởng gần như instantly nó ra một lần. Nhưng mà thật ra tâm rất là nhiều tâm chứ không phải một tâm đâu. Khi mình nói tâm mình suy nghĩ, tâm suy nghĩ, tâm suy nghĩ là khi mà bạn nhận ra được tâm suy nghĩ là nó đã suy nghĩ hàng tỷ lần rồi. Vì vậy người ta gọi là tạo nghiệp là vậy đó. Khi mà bạn mà tác ý bạn làm cái gì đó, trong này tác ý đó, ví dụ mình tác ý đánh người ta chẳng hạn, là trong này nó đã chuẩn bị cả triệu lần rồi trước khi mình đưa tay mình đánh người ta. Cái đó là mình tạo cả tỷ cái nghiệp là vậy đó. Vì vậy mà mình mới quan sát, mình mới tu tập, mình quan sát, mình tưởng nhiều tâm lắm. Mình thấy tâm, hai tâm, ba tâm, bốn tâm. Thật ra là tâm nó sinh hoạt như vậy thôi, nhiều cái lắm, mình không thấy được đâu. Và tất cả cái đó không có cái tâm nào của mình hết, nhớ. Nó sanh khởi và hoại diệt theo điều kiện của nó. Vì vậy có một cái cô hành giả đó, cô nói: thưa thiền sư, con không biết có một tâm hay nhiều tâm. Ông thiền sư trả lời: nhiều tâm ghê lắm. Vậy thì mình nhiều tâm như vậy thì tâm nào của con đây? Không có tâm nào của mình hết. Nếu mà nó đã của mình thì nó không phải là tâm nữa. Tâm là một cái, gọi là một cái chân đế. Chân đế là nó sanh khởi và hoại diệt, nó liên miên, nó ở cái thế mà biến động hoài, nó qua ai hết, nó giống như những cái nguyên tử, có vậy không? Nó kết hợp đó rồi tắt, nó kết hợp đó tắt.
Vì cái mục đích của mình tu tập để là mình nhận ra được cái sự chuyển động của nó, hay là cái
mục đích của mình tu tập để mình nhận ra rằng cái tâm nó sinh hoạt như vậy chứ không có tâm tôi. Hồi nãy mình nghe cô này hỏi không? Cô nói rằng là cô thấy có những cái tâm nó suy nghĩ những cái chuyện rất là xấu xa, cô bực bội. Có phải như cô hỏi vậy không? Tức là trong này là mình nói là của tôi rồi đấy. Mà nói gì của mình? Mình không muốn nghĩ đâu. Anh chị em nghe sư kể cái chuyện mà cái cô kia, cô thấy ông thầy cái mặt như mặt heo không? Cái cô kia cô nói mà có một sư, ông qua bên Miến Điện, ông tập thiền rồi ông nói trong bệnh Việt Nam có một bà Phật tử là bà hỏi con sư. Mà nói rằng là con rất là kính vị thầy của con. Con rất là kính rồi mà thương vị thầy của con nữa. Mà có một bữa đó con chắp tay con đứng nói chuyện với ông, con dòm ông cái tâm con nó cái mặt sao thầy như mặt heo vậy này. Khi mà nói ông thầy mình như cái mặt heo, trời ơi, cô này cô rất là ăn năn, cô khó chịu, cô sợ ghê lắm. Cô mới nói với cái sư Việt Nam đó, nhờ sư qua bên sư hỏi dùm ông thiền sư qua thì mình nói như vậy là mình thuộc cái tội gì. Ông thiền sư nói không có tội gì hết. Không tội gì hết không có nghĩa là mình làm như vậy là mình phạm tới ông thầy. Mà cái này là cái sự sinh hoạt tự nhiên của tâm vậy thôi. Trong tâm mình nó thấy được con heo nhiều lần quá rồi. Bà thầy thấy cái mặt ông tròn tròn, nó giống mặt heo. Thì cái chuyện của nó so sánh à. Mình làm cái gì được? Mình không có làm cái gì được hết trơn á. Mà mình nhớ một điều, khi mình thấy được như vậy, cái đó là chánh kiến. Mình nhìn cái đó là đúng là thật sự là cái tâm của mình nó như vậy. Chứ không phải là nó tốt như mình nghĩ. Thường thường mình hay nghĩ mình tốt lắm, mình hay lắm, mình giỏi lắm. Thật ra khi mình dòm thấy, trời ơi, cả một cái nồi cắm heo trong này. Không phải là cái mặt heo nữa mà bây giờ là cái cắm heo đó. Đó là người ta nói vậy chứ cắm heo thật ra sư cũng thấy nó dơ cái gì đâu, người ta nói cắm heo. Thì khi mà bạn thấy rõ tâm bạn nó như thế nào, ECD đó, cái đó là tốt lắm.
Nhưng mà mình lấy cái gì để mình thấy cái đó?
Phải lấy cái tâm, lấy cái thấy cái tâm.
Thì con bị confused. Đây cũng là một cái tâm đó mà nó biến chuyển ra nhiều thứ.
Thật ra không phải là cái đó, không phải là cái tâm đó mà những cái tâm nó sanh khởi và hoại diệt và nó làm những cái chức năng khác nhau. Hiểu không? Khi thì nó nhận xét này, khi thì nó hay biết này, khi thì nó suy nghĩ này. Thì tùy theo cái chức năng của nó, tùy theo cái function của nó, ta đặt cho nó tên như vậy. Ví dụ này, tâm tôi bây giờ suy nghĩ, thật ra không có tôi, mà tâm đang suy nghĩ. Mà thật ra suy nghĩ đây là một cái chức năng. Rồi tâm chánh niệm, cũng tâm hết mà tâm chánh niệm. Rồi tâm nhớ tưởng, hay là tâm đo lường, hay là phân tách chẳng hạn. Thấy không? Thì tùy theo cái chức năng của tâm, tùy theo cái function của nó, ta đặt cái tên nó như vậy. Mà thật ra tâm là chỉ là những cái dòng. Nó sanh khởi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt giống như điện vậy, nó chạy vậy thôi. Không có gì cụ thể trong này đâu. Mà mình chấp cho cái đó là của tôi ta. Hiểu chưa? Dạ, mà ngon ngước lên này đi, chắc bộ chắc cũng chắc ăn quá. Bây giờ, thôi bây giờ đó.
Con nghĩ như vậy, như vậy là cái mục đích cuối cùng, cái mục đích cuối cùng của cái sự tu tập của mình là cái gì?
Mục đích cuối cùng của sự tu tập là chỉ đơn giản là mình nhận ra rằng tất cả đều không phải là của tôi ta, không có tôi có ta trong nãy trơn. Mà từ trước giờ mình vẫn cứ nghĩ là của tôi ta.
Chính như vậy mà
ví dụ như mình nói rằng my feeling. Cái feeling với my đâu? Cái feeling là nó tới vậy thôi à, cái gì mà my feeling trong này đâu. Vì mình nghĩ rằng là he hurt my feeling, cho đó mình upset. Tại vì người ta đụng tới cái tình cảm, cái my feeling là cái gì? À, cái tôi, do đó tôi mới khổ. Thế chính là cái anh này này làm cho tôi khổ này, anh đụng tới cái feeling của tôi này, thấy không? Cái tôi ta trong đó thì nó phiền não. Còn tiếng động đó tâm niệm nó nhận biết rồi nó so sánh, nó nói rằng đụng tới tôi ta, do đó phiền não nó khởi sanh, chứ có ai trong này đâu. Nhưng mà cái này là đây là sư nói về lý thuyết thôi, hành giả phải tập từ từ quan sát hoài mình mới hiểu nó ra được. Đây là chỉ là ta dẫn mình trong lý thuyết thôi, và lại đi qua cái cầu tục đế để rồi khi mình tự tập đấy mình mới hiểu thế nào là thế nào là tâm suy nghĩ. À, thế nào là không tốt, không có tôi ta, bởi vì đây là những cái tuệ giác trong thiền tứ niệm xứ mà, trong thiền minh sát. Không phải dễ gì đâu mà mình hiểu được đâu, vì vậy nó đòi hỏi mình rất nhiều cái kham dẫn để mình tập. Cũng giống như là mình thấy bác sĩ á, họ học ra trường rồi đó thì họ nói nhiều cái từ mình đâu có hiểu, vì vậy họ phải dùng những cái từ cái thật là kêu bằng là đơn giản để họ giải thích cho bệnh nhân, mà những cái từ đơn giản này đâu có chính xác, thấy vậy không? Còn nói cái kia rồi nói giống cái tiếng Tàu, ai hiểu cái gì? Vì vậy, nhớ này, mục đích của mình tu tập, hiện tại bây giờ mình nhắc mình này, hiểu cho được cái tâm này. Khi mình hiểu được cái tâm rồi, đó, mình sẽ giải quyết những cái khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Cái relationship của mình, đó, cái mối tương quan của mình với những người xung quanh, khó ghê lắm cho phải chơi. Bây giờ mình ở một mình thì không nói gì, mình có cha, này, có mẹ, này, có anh, này, có chị, rồi bữa nào mình lấy vợ, mình lấy chồng này. Có con có cái này, bên nội bên ngoài này, ú sẽ kéo nhau cả đàn luôn, muốn chết luôn. Quý vị tưởng tượng không, mình thương ai là mình thương nguyên cả cái gia đình của họ. Ô trời đất ơi, ông già là già không, mình lo muốn chết rồi mà tới phim ông già và anh kia nữa. Thì anh chị em thấy cái sự tu tập này ngày hôm nay này, khoan nói cái chuyện chi mà xa xôi đã nhắc nhở mình rằng hễ mình đem cái tôi ta ra là mình chết. Và nhớ câu chuyện gì đó từ từ mình giải quyết, đừng có hấp tấp. Đó, những cái đó là do sự tu tập mà có thôi. Thực tế trong đời sống hàng ngày này, Khoan nói chuyện cái gì xa xôi, vô thường, khổ, vô ngã, không thấy đâu. Mà bây giờ mình nhắc mình rằng hễ khi nào mà tâm chấn động, đừng có nói cái gì nữa, còn nói nữa là mình kêu quan trái đấy. Khi cái tâm mình nó quá bực bội sân nữa, làm thân, đừng nói. Mình nhưng mà làm sao mà mình biết là tâm mình, là mình có quan sát rồi mới thấy. Bây giờ đó cô bực ai đó mà cô nói là tao không nghe đâu. Ví dụ nếu mà cô con có cái là cô có em có út á, cô khi cô bực cô có nói không nghe, người ta không nghe, bởi vì người ta nhận ra là cô nổi sân. Còn cô để cho tâm trí yên ổn cho bình thản, lúc cô nói những cái lời cô nói rất là hay, và cô cái người nghe, người ta không chừng người ta nghe mình, không chừng thôi nghe chưa chắc người ta đang nghe nữa. Còn khi mà mình nổi sân ra rồi là tôi thua, nhưng mà mình cứ có cái thói quen vậy là mình nổi sân mình nói tùm lum tà la, rồi lát mình mới thấy mình khùng, rồi bữa nào mình làm nữa. Đó, cứ lập tới lập lui hoài, rồi mình nghĩ tại vì sao như vậy, trời ơi một cái chuyện như vậy mà mình làm không được, rồi mình bắt đầu là mình bực bội, mình sân hận với chính mình. Ủa hôm nay thì sao giờ thôi phải edit ha, Tại vì chỉ có một cái lớp thiền ở bên dọc Palinda đó, họ cũng chờ sư đằng kia. Dạ, mô Phật sư mời cô.
Dạ, thưa sư là mình tình cờ cũng đọc trên báo Quyết Mạch Luận của Tổ Đạt Ma. Thì có một
cái... Chào mấy cái đó cào quá, thưa sư đỡ. Quyết Mạch Luận này sư nghe sư muốn ngợp rồi đó.
Thì thôi, tiếp đọc vòng 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 hồi cuối cùng câu kết luận là con nhớ thì tự nhiên nó làm cho con rất là nguyên cho trong đầu. Thì cái câu là tâm sanh anh gì, tâm sanh là đã có tội rồi,
tâm sanh là đã có tội rồi. Dạ. Thì cô muốn sư giải thích cái đó hay tại sao hả sư muốn?
Thì tại vì hồi nãy sư nói cái bà đó phải nhìn cái mặt của vị sư đó.
Dạ, dạ.
Thì tự nhiên bà không có nhìn ra cái mặt, mà nhìn ra là con
mặt heo.
Dạ,
giống cái mặt heo. Dạ.
Thì tất nhiên là tâm nó đã sanh ra rồi. Dạ. Phải không?
Đúng rồi.
Tự nhiên như vậy trong cái Quyết Mạch Luận của ngài Đạt Ma nói tâm sanh là đã có tội rồi.
Đúng, nếu mà mình nhìn theo cái cảnh, nhưng mà khi mà ví dụ như khi mà mình nhìn vị sư đó đó, mà mình nghĩ rằng đây là một vị sư mà tu hành rồi vậy đó, mình nên đến hộ độ, mình giúp đỡ cho sư, thì cái đó đâu có tội phải không? Cũng tâm cũng sanh vậy. Vì vậy tùy theo tâm gì chứ. Vấn đề là vì là trạng thái tâm như thế nào, tội hay phước ở chỗ đó. Ví dụ như bây giờ cô cho sư một món đồ gì, cô nghĩ rằng sư là một vị sư, cô coi sư như thầy, cô cúng dường, cô cho sư, cô không có đòi hỏi gì hết, cái tâm của cô rất là cao thượng. Ngược lại khi cô cho sư rồi mà cô nói rằng mình cho sư để bữa nào sư tới sư dạy thiền, sư dạy đặc biệt cho mình cái nọ, để bữa nào chuyện này chuyện kia nọ, cái đó là tâm, đó là tâm tà tư duy rồi. Tà tư duy thì mang cái nghiệp rồi, mà cái này gọi là ý nghiệp. Nhớ vậy, nó chưa có ra hành động, nó mới nghĩ thôi. Mà cái ý nghiệp này nó cũng mệt mỏi với nó lắm, ghê lắm trong cái trời. Đó là lý do tại sao mình phải duy trì chánh niệm đó. Khi một cái tà tư duy nó khởi sanh, một cái sự suy nghĩ bậy bất thiện nó khởi sanh, mình có duy trì chánh niệm thì cái này là có tiền này, cái này là mất tiền này, thế vậy không? Xin nói vậy thì quý vị hiểu. Tại vì thằng này nó tới đó, mình đứng bên cạnh liền tức thì đứng là tính canh này nè. Đó là cái giá trị của sự tu tập á. Do đó như hồi nãy cô Phụng có hỏi đó, tâm con nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia, nó suy nghĩ chuyện của nó, mình có chánh niệm để mình đứng bên cạnh nó không là xong rồi. Cần chi phải nói tội phương chi cho nó mất công. Mình chỉ đơn giản, mình trong cái sự thực tập mình nói rất là đơn giản. Khi bạn có những cái tà tư duy, bạn có những suy nghĩ bất thiện, bạn có chánh niệm không? Chánh niệm là xong rồi. Bạn cứ chánh niệm đi, rồi một thời gian lâu đó, bạn mới hiểu rằng những cái dòng suy nghĩ này làm cái tâm mình chấn động, không có lợi lạc gì hết. Cũng giống như là quý vị thấy không, khi mình tập thiền một thời gian lâu rồi, mình nghe ai mà nói xấu người khác á, sao mình không ưa?
Đúng rồi.
Phải vậy không? Hồi trước hả? Ủa chị nói em nói lại cho nghe thử sao? Đúng nhân viên hả? Mình nghe đủ mệt rồi.
Dạ.
Đó. Tại vì sao? Trong khi người đó nói chào tâm mình rất là khó chịu. Đó, mình không để ý. Vì vậy đó là cái sự lợi lạc của sự tu tập á. Vậy thôi, vì vậy tâm sanh tội, tâm chưa chắc đã sanh tội nếu mà tâm đó là tâm chân chánh. Tâm suy nghĩ về Phật pháp, đó. Ví dụ như mình thấy một cái người đó mình suy nghĩ, mình nói rằng mình nên giúp đỡ họ tội nghiệp từ kia cái nọ. Thì cái đó là tâm nó sao sanh tội được, có vậy không? Đứng dậy được rồi. Để mình sẽ chuẩn bị đứng dậy là bà con hỏi à.
Một năm sư qua đi ít quá.
À nữa. Cái đó không phải câu hỏi à. Cảm ơn Phật hỏi.
Dạ, thưa sư, cái câu hỏi từ rồi của con mà con không có mặt để được nghe sư giải đáp trong cái phần thứ hai.
Dạ dạ.
Dạ, cho nên con cũng xin hỏi lại thì con có được nghe là. Dạ, thì cái câu hỏi từ rồi của con là thầy sư, cô mới vô lần đầu thì sư nói là trong lúc thiền tập thì mình có ba cái khó. Thì cái cuối cùng của cái khó đó là mình làm chủ cái sự suy nghĩ của mình trong lúc mình ngồi thiền. Thì
làm chủ hả?
Hay là mình nhìn thấy được cái sự suy nghĩ của mình. Tức là hồi lúc đó, hồi lúc con tới đó thì con thấy khó khi con ngồi thiền là bình thường thì thôi, mà lúc mà con ngồi thì bao nhiêu cái ý nghĩ nó đến,
đúng
không?
Dạ, dạ, dạ.
Thì nó đến với con thì nó làm con chóng ngợp, con không biết làm sao để mà con
xử lý nó hả?
Dạ, dạ, con manage nó. Dạ, thì con có hỏi sư phụ đó, nhưng mà sư trả lời thì con lại không có.
Như thế này này, tâm của mình nó suy nghĩ liên miên. Trong khi mà cô nói chuyện với sư, tâm cô cũng phải suy nghĩ, suy nghĩ mới biết cách mà nói chứ, không suy nghĩ lấy gì nói. Đó là chưa kể trước kia là tính thấy ông sư ổng rồi đứng dậy là mình phải lo mình hỏi cho rồi à, bây giờ chẳng hạn đó, thì cái tâm của mình nó luôn luôn constantly 24/24 suy nghĩ. Vì vậy mãi cho tới giờ phút này tâm mình ngồi yên rồi mình mới nhận ra nó là suy nghĩ, mà thật ra nó đã suy nghĩ rất là lâu rồi, thì tại sao mình angry, mình upset với nó, tại sao mình choáng ngợp chứ vậy? Nó là một cái sinh hoạt tự nhiên mà. Đó là cái phần thông tin mà ta cho cô. Khi mà cô khám phá được, trời ơi, xong rồi nó nghĩ gì mà nghĩ toàn thuyết tùm lum tại là ai không, mình mà thật ra đó là cái thói quen nó làm bao nhiêu năm này rồi. Khi mình hiểu được như vậy là tự nhiên bắt đầu mình có tâm xả, nghĩa là mình chấp nhận nó. Và khi mà có sự chấp nhận rồi nó bắt đầu sửa, phải nhận cái đó chứ. Còn mà nó không phải của tôi, cái này nó có ai á, không phải của tôi đâu có suy nghĩ như vậy được cái nọ, mà thật ra là mình suy nghĩ thật. Ý sư muốn nói là trong một cách tương đối đó, thì cái sự kiện mà anh chị em mình nhận ra rằng tâm đang suy nghĩ, và suy nghĩ rất là nhiều và suy nghĩ bất thiện, là cái bước mà tốt, cái good step cái đã. Rồi sau khi đó rồi đó, khi mình nhận ra được tâm suy nghĩ rồi, nhắc nhở mình suy nghĩ này là chuyện tự nhiên, nó đã như vậy từ lâu lắm rồi, điều mình không nhận ra được thôi. Rồi bây giờ mình chấp nhận nó đi, rồi mình quan sát, rồi mình trở lại hơi thở, mình trở lại hơi thở của mình, tức là mình duy trì chánh niệm, thì cái tâm suy nghĩ nó càng ngày nó càng yếu dần, đơn giản như có bị thôi chứ có gì đâu mà sợ. Nhưng mà hồi nãy tôi nói là tâm mình luôn luôn suy nghĩ, mà tâm của chúng ta là tâm phàm thì suy nghĩ trong này bất thiện nhiều, trong phải thiện đâu. Mình nghĩ cái chuyện ăn này, mình nghĩ chuyện uống này, mình chuyện ngủ này, chuyện đi chơi này, chuyện đi shopping này, thấy không? Đó là chuyện tính toán làm ăn chưa kể tới nữa. Suốt ngày 24 tiếng, đêm ngủ đôi khi còn nhớ tới nữa. Vì vậy, cái sự suy nghĩ của một cái người thế gian như mình á, trong đó là có luôn cả sự nữa, là luôn luôn là bất thiện. Mà cái đó là gọi là cái bằng nghiệp do ý tạo ra. Vì vậy mình cẩn thận, mình duy trì chánh niệm hoài, mình biết nó. Khi mình duy trì chánh niệm hoài thì mình từ cái chỗ thiện mà bất thiện mà biến nó ra thiện. Đó là lý do mà tại sao mà cái sự giá trị của thiền tứ niệm xứ là như vậy đó. Ngay trong cả cái ý thức của mình đó, là mình cũng giúp mình chữa nó, mình trị nó bằng cách duy trì chánh niệm. Có một cái vị ai dám có phát.
Khi mà mình ngồi thiền đó mà mình không muốn nghĩ tới gì hết, mình niệm Phật có được không thưa?
Dạ cái đó thì niệm Phật, thì niệm Phật. Dạ thì có sao đâu, cũng được. Cô làm chuyện của cô, sư cô nói cô bắt bố về đâu mà cũng được. Nhưng mà để sư nói như thế này, sư trình bày thôi, thấy không? Chứ sư không nói sâu. Bây giờ đó, bây giờ mình niệm Phật, mình lấy hồng danh của Phật A Di Đà mình niệm chẳng hạn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có vậy không? Bây giờ cô để ý cho coi. Đôi khi mình niệm vậy đó, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Sáng này biết nấu món gì ăn đây, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Sư nói có nghĩa là sao? Nghĩa là trong khi mình niệm như vậy, nó có rất là nhiều cái hổng trong á, những cái lỗ trong á, phiền não chen vô, phiền não chen vô, phiền não chen vô. Trong khi mà thiền tứ niệm xứ là nhắc quý vị chỉ duy trì chánh niệm mà thôi. Khi mà quý vị có chánh niệm là phiền não sẽ không có mặt, nếu mà trong này có trí tuệ nữa. Lúc đầu mình chỉ niệm thôi, nhưng mà từ từ trong niệm có tuệ nữa thì phiền não không thể nào mà lo vô được. Còn cái A Di Đà Phật đó, mình phải cẩn thận cái tâm của mình. Đó là khi mà cô yên đó nghe. Còn khi mà cô sắp chết, tâm cô rất là chấn động. Làm sao mà cô duy trì mà kêu mình là niệm Phật mà tâm bất loạn được. Đó là cái khó của trong cái sự thực tập đó. Sư không hiểu họ làm như thế nào. Muốn thế thì là gần như 24/24 phải A Di Đà Phật hoài. Thì là những cái tạp niệm nó không chen vô được chứ. Nếu cô không tin lời sư, khi nào cô tụng kinh hay là cô niệm Phật là cô thấy tạp niệm nó chen vô quá trời đất à. Mình đâu có cách nào xử lý đâu. Vậy mà người ta nói rằng cứ niệm Phật đi sẽ được vãng sanh cực lạc. Cái quality lúc niệm Phật như thế nào mà vãng sanh cực lạc này? Hả? Dạ.
Vô niệm thành niệm mình thành vô niệm thì mới được.
Dạ thì từ đó thì chẳng hạn như vậy chứ không biết như thế nào. Nhưng mà đây là cả một cái công phu rất là dữ này.
Dạ,
đúng rồi. Chứ không phải là cái chuyện đơn bình thường đâu. Vì vậy khi mà bạn niệm Phật mà gọi là bất loạn rồi á, là nó là một dạng thiền đó, thiền đỉnh á. Mà tại vì sao mà ta khuyên quý vị niệm Phật là tại vì dễ. Không có chỉ gì hết trơn, cứ A Di Đà Phật cứ niệm tới à. Khỏe. Đâu cần phải ngồi mà nói giải thích gì chứ sư cực khổ như thế này. Mà mà cái phương pháp nào cũng vậy, nó có cái mặt phải mặt trái của nó. Cái thiền tứ niệm xứ này lúc đầu nó rất là khó tập này, nói hoài cho thông tin hoài làm trật hoài, nhưng mà khi mà nó đã dính rồi á thì nó đi rất là xa. Vì vậy hành giả tới nghe pháp rất là đông, mình thấy thực tập rất là nhiều, mà cái người mà kinh nghiệm thật sự rất là ít, hiếm hoi vô cùng. Vì vậy sư nghe một vị thiền sư nói là trong một cái trường thiền khi cả ngàn hành giả đó, chỉ có một hai người hiểu được cái pháp hành mà thôi, hiểu thôi á, khoan nói chuyện họ chứng đắc cái gì đó là cả một cái, là cả một cái khích lệ rồi đấy, thì đủ biết không phải là ai làm cũng được. Vì vậy có một điều sư kêu nói rằng, nếu mà quý vị thích niệm Phật, quý vị thích hành thiền, hay là quý vị thích bất cứ mà giải thương pháp nào, cái đó cũng tốt cho quý vị thôi, còn hơn là mình không biết gì. Sư kể cô nghe cái chuyện mà cái bác mà bên Phôi Đa mà gặp sư mà muốn sư cầu chết không? Dạ. Nghe câu chuyện biết chưa?
Dạ,
có. Cô hỏi đó. Dạ, chưa. Ông đó đó, ông ở bên Phôi Đa đó. Rồi kia sư đi mấy điện về, cái người cháu của ông nói sư à, bác con nó muốn gặp sư đó. Tôi hỏi bác cô ở đâu mà muốn gặp sư đó? Bây giờ ông ở nhà thương, ông sắp phải chết rồi. Bảo sư có chuyện gì không? Con không biết. Bác nói bác muốn gặp sư. À, rồi khi mà sư tới đó, quý vị biết ông nói sao không? Ông nói rằng, thưa sư, con muốn gặp sư để con nhờ sư cầu nguyện cho con chết. Sư trả lời không, sư không làm được chuyện đó. Sư không cầu cho ai chết hết trơn á. Khi nào mà cái tuổi thọ mà họ tới lúc mà họ chết thôi. Mình muốn người ta chết, người ta cũng không chết. Mà khi người ta đã chết rồi, mình muốn tại sao người ta cũng vẫn sống, sẽ vẫn chết như thường. Vì vậy, sư không cầu nguyện cho bác chết được. Mà bác thấy này, mình tập thiền á, nó có này, thân thọ tâm pháp này. Bây giờ cảm giác rất là nhiều, đau rất là dữ này. Tại sao mình không lấy cái đó mình niệm? Mình chạy đi đâu vậy? Tại sao mà mình phải nhờ đỡ người ngoài? Hiện tại bây giờ bác nằm đây, bác đau không? Đau ghê lắm. Bị con đau quá cho nó con muốn chết. Thì tại sao mình không lấy cái này làm đi phục? Phải không? Thì cô thấy lúc đó mà mình nhớ Phật sao nữa? Lúc đó cảm thọ rất là nhiều, đau rất là dữ này. Hãy lấy cảm thọ, lấy đó làm đi phục. Mà muốn làm, muốn cái đó là phải tập bây giờ này. Cái chân nó đau mình biết tập như thế nào, cái tay nó đau, cái lưng nó đau, mình biết tập như thế nào, cái nhẹ nhẹ này. Còn mà tới đó là ung thư á. Ung thư là ghê gớm lắm, làm sao mà mình có đủ sức để mình niệm đây. Vì vậy sư khuyên tất cả anh chị em á, là sư kể câu chuyện, sư nói đó, mình phải làm bây giờ đi. Mình tu bây giờ là mình chuẩn bị cho những cái ngày cuối cùng của cuộc đời của mình đấy. Cho tới đó ai mà giúp mình đây? Nói vậy không? Sư thấy xung quanh là ông nằm đó là con ông về đầy đủ hết trơn. Ở tiểu bang nào cũng có mặt cái trơn á. Mà ông nói rằng sao đau quá sư ơi, cũng đau quá sư, có ai biết đau đâu. Trời ơi, sao mà cuộc đời nó cô đơn như vậy, quý vị thấy không? Mình nằm đó mình đau đớn rất là dữ, đau cả mười mấy hai chục ngày mình muốn chết rồi này. Vợ không biết, con không biết, không ai biết hết trơn. Mới nay họ biết, họ đã nói cho sư biết là tại sao mà ông mời sư tới rồi. Còn đó không ai biết, không có nói đâu. Mà nói thật ra ai hiểu cho mình đau như thế nào, có vậy không? Vì vậy cái đường tứ niệm xứ, cái đường tu tập này là mình đem đi theo đó. Đây là hành trang của mình đó. Nhớ như vậy. Tập được, anh chị em mà tập được nhiều là anh chị em nhờ, chứ không có ai mà hướng ở trong này. Cũng sư càng tu sư thấy rằng là người ta tạo điều kiện cho sư tu, mà sư tu mà được á là sư hưởng, cho Phật tử không hưởng. Nhiều lắm là sư chia phước cho quý vị vậy thôi. Quý vị làm phước là quý vị có phước rồi. Thấy không? Quý vị lại, quý vị cho sư, quý vị cúng dường, quý vị bố thí cho sư để sư tu. Mà nếu mà sư kinh nghiệm được cái gì là sư bất khổ, là sư hưởng, chứ quý vị không có hưởng. Quý vị chỉ làm phước mà thôi. Bởi vì sư nhờ sư tu thì cái phước quý vị nó được tăng trưởng, bây giờ đó thôi. Chính quý vị cũng phải tu nữa để quý vị hưởng cái phước này, cái phước của cái sự tu tập. Mà phải nhớ một điều là già trẻ gì mình cũng ráng mình tu hết trơn, đừng có nghĩ mình lớn tuổi rồi mình ngồi không được. Nếu không được mình nằm, mình tập đủ thứ cách à. Ví dụ như bây giờ đó quý vị tập không được, trong khi ngồi quý vị không có thời giờ, quý vị tập trong sinh hoạt hàng ngày, quý vị đi nhà vệ sinh, quý vị rửa mặt rửa mày đánh răng súc miệng, mấy cái đó mình làm được chứ. Đó mà muốn cách đó là mình phải đi khoa thiền rồi ta chỉ cho mình cái cách thức tập đó, rồi mình đem cái đó mình về nhà tập, lúc đó mình đâu có cần thường thiền nữa, tự tập nó mà được mà. Vì vậy phương pháp hành tứ niệm xứ, cái người mà chỉ cho quý vị mà giỏi là chỉ cho quý vị về nhà tập, khỏi cần thường thiền. Quý vị không có cần phải trường thiền rồi chứ trơn, quý vị cũng tập được ở nhà. Quý vị tu ở nhà mà, tu tại gia mà đâu có sao đâu. Thời đang tu tại gia nha, đừng quên.
Thầy sư,
hỏi này hơi ngoài này, Phật Thích Ca với Phật A Di Đà là hai hay là một?
Cô muốn hai hay một? Hết. Cô muốn hai hay một đây?
Theo nghĩ cái đó người đó hai người đó một chẳng hiểu
là. Theo ý của cô là mấy?
Ý hả?
Anh bố, anh thấy bố nó.
Không, mà tại sao không? Có người họ lại nói hai.
Ủa trời Phật, người ta muốn nói gì là nói. Mà bây giờ đây này, bây giờ mình hỏi Phật là gì? Phật là cái vị đã tỉnh thức rồi, bút thô mà. Chứ bút đó là nghĩa là người tỉnh thức. Mà tỉnh thức là sao? Là cái người đã thấy rất rõ là cái gì làm cho mình đau khổ. Thấy không? Cái gì làm cho mình đau khổ đây anh chị em? Có phải phiền não làm mình đau khổ không? Thì mình cần chi phải ông Phật nào chỉ biết ông nói cái gì này, cái này mới quan trọng này. Sư không nghe Phật A Di Đà nói gì hết trơn, sư không biết, sư có nghe nói gì đâu. Tôi thấy họ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà có nghe ngài nói gì đâu. Lát đi đi. À, thôi bây giờ đó, ông nào nói không cần biết, bây giờ mình nói cái này mình làm có được không này? Cũng như ai chỉ cho mình nấu cái món ăn này á, hay là cái thuốc này á, chỉ trị bệnh ung thư là trị viêm họng đồ gì đó. Thì uống đi chứ cần đi hỏi ai chứ, kiếm sao biết được. Cái vấn đề là cái mình đọc cho kỹ cách thức để rồi mình uống để mà lành bệnh, có vậy không? Thì theo ý của sư đó, Phật nào cũng vậy thôi. Thật ra mình không có khả năng để mình tìm kiếm được ông nào có thiệt ông nào giả. Bình đạo Nam Tông nói Phật A Di Đà không có, mình Bắc Tông nói A Di Đà có rồi quýnh lộn nhau, thấy khổ không? Mình nói chứ vậy thôi. Bây giờ đó, vị nào cũng được cái trơn, mà vị nào dạy mình cái gì làm theo có đúng không, làm theo đem lại sự an vui hạnh phúc, làm đi. Đó là ý nghĩa của Đức Phật nói mà. Phật dạy trong cái bài kinh gọi là kêu bằng Kalama Sutta đó, là nói những cái gì mà ta nói quý vị đừng có tin, những cái gì mà quý vị nghe quý vị cũng đừng có tin. Nhiều nhiều cái lắm, 13-14 cái luôn. Bây giờ nghe cái gì đem ra thực hành, coi thử nó đem lại cho mình có sự lợi lạc nào không. Nếu mà đem lại sự lợi lạc, cái đó là cái mình muốn theo. Thế chứ đừng có cãi qua cãi lại, mất công lắm. Vì ông Phật nào cũng đã đi đâu mất tiêu rồi, mình ở đây mình sân si với nhau, thế mình đi xuống địa